Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Trạng My đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Trạng My với nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong 33 năm phục vụ trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư, EB5, chiếu kháng doanh nhân L1, EB1C, E2, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Địa điểm thứ nhất, Westminster, 9070 Bosa Avenue, phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933. Địa điểm thứ hai ở Sacramento, tọa lạc 6930 đường 65, cạnh Hương Lang Sandwiches. Điện thoại 916-393-3388. Ở San Jose, 779 Story Road, phía trước Walmart. Điện thoại 408-294-3888. Và Rạng Mi tại Việt Nam, tọa lạc 47 Phùng Khắc Khoan, quận 1. Điện thoại 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Thúy Anh, xin chào tại miền Nam Cali, và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International, và xin chào các bạn đang theo dõi trên chương trình livestream Facebook của Văn phòng Robert Mullins International.
Chào tái ngộ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên mới vừa trở lại sau một chuyến đi vacation Tết, và mọi người đang là mong chờ cái sự trở lại của Thảo Nguyên. Chúng tôi Lê Minh Hải xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả và các bạn ở trên Facebook đang theo dõi chương trình của Robert Mullins International. Chào Thúy Anh, MC Thúy Anh ở miền Nam California.
Dạ vâng, Thúy Anh cũng rất thân mến chào sự tái ngộ trở lại với anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên. Chúc mừng năm mới và chào đón Thảo Nguyên trở lại sau chuyến đi chơi. Và thưa quý vị, tại miền Nam Cali của chúng ta đó, quý vị có thể gọi ở số điện thoại là 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, và tại miền Bắc kính mời quý vị gọi vào chương trình với số điện thoại 408-294-3888. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, quý vị cứ chuẩn bị câu hỏi và gọi vào chương trình. Sau khi chúng tôi chia sẻ trình bày chi tiết chủ đề hôm nay cho quý vị. Cảm ơn chị Thúy Anh đã chúc Tết cũng như là chào đón Thảo Nguyên trở lại với chương trình. Thảo Nguyên rất là vui và hân hạnh được trở lại với quý vị thính giả và khán giả trên livestream luôn. Và chúng ta vẫn còn những ngày Tết. Thảo Nguyên chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, thành công và thật nhiều sức khỏe, nhất là trong cái mùa này đó quý vị. Sức khỏe rất rất và luôn luôn là quan trọng, đúng không ạ? Và nghỉ vacation một tháng thì Thảo Nguyên được anh Lê Minh Hải cho biết là có rất là nhiều sự thay đổi trong vấn đề di trú hiện nay, và hình như là những tin buồn và đáng lo không à?
Giống như là tin corona, tin
vâng,
Vũ Hán.
Lúc nãy thì chúng ta có những cái thông tin chia sẻ rất là vui, nhưng mà chắc không có đọc ở trên đài này cho quý vị nghe được đâu. Quý vị có thể lên Facebook của anh em chúng tôi theo dõi cho vui về những cái thông tin mà chúng tôi có được. Kính thưa quý vị, là trong những tháng cuối năm của năm 2019 vừa qua thì chúng ta nghe rất nhiều về những dự luật mới về luật bảo hiểm y tế cho người di dân, luật về gánh nặng xã hội, và những dự luật đó đã không bị áp dụng mà đã bị các chánh án tòa án liên bang ngăn chặn. Thế nhưng cái việc ngăn chặn này không phải là vĩnh viễn, thưa quý vị. Và mới đây thì tòa tối cao pháp viện đã thi hành luật gánh nặng xã hội, đã thông qua vào ngày 24 tháng 2 sắp tới đây sẽ thi hành luật này. Vậy thì những ai sẽ bị ảnh hưởng và đáng quan tâm? Bây giờ thì Thảo Nguyên xin mời anh Lâm Minh Hải sẽ chia sẻ với quý vị tóm tắt phần chủ đề hôm nay.
Rất là cảm ơn Thảo Nguyên, sự trở về của Thảo Nguyên đã giúp rất nhiều cho những cái thông tin không vui nó trở thành những cái thông tin đáng vui, bởi vì chúng ta biết được thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để mà đối phó những cái thông tin đã xảy ra trong vòng một tháng khi mà Thảo Nguyên đi vacation. Đó là thứ nhất là vấn đề diện F4, diện bảo lãnh anh chị em, thay vì được xét từ tháng 2 năm 2007 thì lùi lại 7 tháng còn tháng 7 năm 2006. Hoặc là vấn đề bảo hiểm sức khỏe hiện nay đang được các chánh án liên bang chặn lại, nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng là nếu như tối cao pháp viện nhúng tay vào và sẽ thông qua như là cái luật gánh nặng xã hội, thì đó cũng là một trong những cái gánh nặng lo âu của đa số những người di dân, mà đặc biệt là di dân từ Việt Nam. Bà con của chúng ta đi từ Việt Nam tới Hoa Kỳ sẽ có nhiều cái sự đòi hỏi liên quan tới vấn đề bảo hiểm sức khỏe, hoặc là những bà con đang có mặt ở Hoa Kỳ này mà muốn nộp hồ sơ để xin thẻ xanh hay là xin thường trú tại Hoa Kỳ và đang lãnh những cái phúc lợi của xã hội, thì có thể sẽ bị ảnh hưởng tới cái quyết định vừa qua của tối cao pháp viện là đã thông qua cái luật gánh nặng xã hội và sẽ áp dụng ngày 24 tháng 2 năm 2020. Kính thưa quý vị, tối cao pháp viện đã thông qua cái luật thi hành gánh nặng xã hội, và như vậy đó thì những người nào hiện nay đang lãnh những cái phúc lợi xã hội trong 12 tháng của 3 năm qua thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Sở Di trú đã thông báo rằng là sẽ bắt đầu thi hành cái luật gánh nặng xã hội này vào ngày 24 tháng 2. Những đương đơn xin thẻ xanh và nhận những phúc lợi xã hội gồm có thứ nhất là trợ cấp y tế tức là Medicaid, phiếu thực phẩm là food stamp, trợ cấp xã hội hoặc là trợ cấp nhà cửa công cộng, chương trình trợ giúp tạm thời cho những gia đình cần thiết, chương trình lợi tức an sinh phụ trội là chương trình SSI. Còn những trường hợp mà không có bị ảnh hưởng để bị xét trong cái trường hợp gánh nặng xã hội gồm có những gì? Đó là những trường hợp những người đã có thẻ xanh, xin gia hạn thẻ xanh, hoặc là những trường hợp những người xin tị nạn lánh cư asylum, hoặc là những người nộp đơn xin vào công dân Hoa Kỳ. Những người chống lại cái quy luật mới này thì nói rằng ý nghĩa về vấn đề gánh nặng xã hội luôn luôn giới hạn cho những cá nhân dựa chính yếu vào chính phủ và những sinh hoạt dài hạn. Gánh nặng xã hội không bao gồm những người có việc làm, nhận những phúc lợi của chính phủ một cách khiêm tốn và tạm thời. Về những phúc lợi của chính phủ liên quan tới vấn đề sức khỏe hoặc là những cái nhu cầu sinh sống hàng ngày. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời Thảo Nguyên và Thúy Anh trình bày chi tiết chủ đề hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Tối cao pháp viện thi hành luật gánh nặng xã hội ngày 24 tháng 2 năm 2020. Ngày 27 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Sở Di trú. Quy luật mới này sẽ làm những đương đơn không thể xin thẻ xanh nếu họ có khả năng trở thành gánh nặng xã hội. Quy luật này sẽ áp dụng cho những đương đơn đã từng sử dụng những phúc lợi công cộng tổng cộng trên 12 tháng trong 3 năm qua. Những phúc lợi công cộng này bao gồm trợ cấp y tế Medicaid, phiếu thực phẩm Food Stamps, trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp nhà cửa công cộng. Quan niệm hiện nay của chính phủ Hoa Kỳ là một ngoại kiều dựa vào sự giúp đỡ công cộng về những điều cần thiết như thực phẩm và gia cư để kéo dài thời gian có thể được xem là một gánh nặng xã hội. Quy luật mới cũng quan tâm đến tất cả việc sử dụng trợ cấp tiền mặt, bao gồm chương trình trợ giúp tạm thời cho những gia đình cần thiết, tức Temporary Assistances for Needed Families, viết tắt là TANF, chương trình lợi tức an sinh phụ trội, tức Supplemental Security Income, viết tắt là SSI, và bất cứ chương trình trợ giúp tiền mặt của tiểu bang hay của địa phương đều có thể làm cho một người không thể hợp lệ để xin thẻ xanh. Sở Di trú dự trù thi hành quy luật mới này tại 49 tiểu bang, nhưng không thể áp dụng tại tiểu bang New York. Ở tiểu bang New York, Tổng trưởng Tư pháp của tiểu bang là bà Leticia James nói rằng bà vẫn còn làm công việc nhằm chấm dứt mãi mãi quy luật mới về gánh nặng xã hội. Bà nói rằng tiểu bang New York đã nhận được một quyết định rất tốt tại tòa án quận và tiểu bang để tiếp tục đấu tranh tại tòa phúc thẩm rộng quyền số 2. Tại tối cao pháp viện, với tỷ lệ bỏ phiếu 5-4, với đa số chánh án có quan điểm bảo thủ, những việc thách thức về quy luật mới sẽ tiếp tục đi đến những tòa án trên toàn quốc. Những người chống lại quy luật mới này nói rằng ý nghĩa về gánh nặng xã hội luôn luôn giới hạn cho những cá nhân dựa chính yếu vào chính phủ về những sinh hoạt dài hạn. Gánh nặng xã hội không bao giờ bao gồm những người có việc làm, nhận những phúc lợi của chính phủ một cách khiêm tốn và tạm thời về những phúc lợi chính phủ liên quan đến sức khỏe hoặc những nhu cầu sinh sống hàng ngày. Theo quy luật mới, một gánh nặng xã hội hiện nay được định nghĩa là một người có khả năng dùng những phúc lợi, chẳng hạn như nhà cửa công cộng và tem phiếu thực phẩm sau khi trở thành thường trú nhân hay không.
Và bây giờ thì Thiếu Anh xin tiếp lời với Thảo Nguyên để nói cho quý vị nghe những quy luật mới không áp dụng cho những người đã là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ, người tị nạn và những người được chấp thuận quy chế lánh cư, còn gọi là asylum, những đương đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ. Tại các tòa lãnh sự Hoa Kỳ thì các viên chức lãnh sự có thể điều tra nhiều hơn về khả năng của người bảo lãnh có thể duy trì các điều khoản của quy định bảo trợ tài chánh hay không. Điều này chỉ xảy ra với rất ít hồ sơ. Quy luật này sẽ đòi hỏi các đương đơn phải đính kèm bản tuyên bố tự lực cánh sinh, tức là Declaration of Self-Sufficiency, khi nộp đơn xin thẻ xanh. Thêm vào đó là một số đơn cần thiết khác. Đơn mới này chưa có sẵn tại Sở Di trú. Quy luật mới về gánh nặng xã hội là một sự thay đổi lớn về chính sách di trú hợp pháp mà không cần quốc hội phải thông qua. Tối cao pháp viện chỉ mang lại những mong ước của Tòa Bạch Ốc. Vào ngày 30 tháng Giêng năm 2020, thì thưa quý vị là Sở Di trú USCIS phổ biến thêm những thông tin khác cho biết quy luật mới về gánh nặng xã hội sẽ áp dụng kể từ ngày 24 tháng 2 của năm 2020. Theo quy luật mới này thì Sở Di trú sẽ xem xét những yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, lợi tức, học vấn và khả năng của các đương đơn để quyết định xem nếu người này có khả năng vào một thời điểm nào đó có thể trở thành gánh nặng xã hội hay không. Sở Di trú cũng sẽ chỉ thi hành quy luật mới này đối với những đơn có dấu đóng vào ngày của bưu điện hoặc nộp qua hệ thống điện tử vào ngày hoặc là sau ngày 24 tháng 2 của năm 2020. Những ai mà gửi đơn qua các hãng gửi thư khác như là UPS, FedEx, DHL thì ngày đóng dấu sẽ là ngày ghi trên hóa đơn chuyển thư. Sở Di trú sẽ chỉ xem xét nếu các đương đơn nhận những phúc lợi xã hội vào ngày hoặc là sau ngày 24 tháng 2 của năm 2020. Những phúc lợi xã hội nhận trước ngày này sẽ không bị ảnh hưởng. Và thưa quý vị, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc là quý vị có thể nghe hay xem lại trên trang nhà www.jacmi.com và trên Facebook ở www.facebook.com/rmiodp hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc là email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Thúy Anh và Thảo Nguyên trình bày đề tài Tối cao Pháp viện thi hành luật gánh nặng xã hội ngày 24 tháng 2 năm 2020. Sau phần hỏi đáp di chú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Và tại miền Nam Cali, quý vị có thể gọi vào các đường dây 714-775-9043. 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Những đương đơn xin thẻ xanh có sẽ bị xem là gánh nặng xã hội nếu họ chỉ nhận những phúc lợi công cộng vài tháng hay không, thưa anh?
Đây là câu hỏi hay. Chúng ta biết là nói một cách tổng quát đó thì quy định mới định nghĩa rằng là gánh nặng xã hội là khi một người nhận một số cái phúc lợi của xã hội cụ thể nào đó tổng cộng là 12 tháng trong vòng 36 tháng qua, tức là khoảng 1 năm trong vòng 3 năm qua. Quy luật mới sẽ gây khó khăn cho những đương đơn muốn xin thẻ xanh và có vẻ như là họ sẽ phải sử dụng các phúc lợi công cộng sau khi được chấp thuận trở thành thường trú nhân. Mời Thúy Anh.
Có một câu hỏi nữa thưa với lại anh Lê Minh Hải, là những người có thẻ xanh không biết là có thể tiếp tục sử dụng những phúc lợi công cộng không, thưa anh?
Câu hỏi này cũng rất hay. Những người đã có thẻ xanh rồi thì có thể tiếp tục không bị trở ngại, bởi vì cái quy luật về cái nền xã hội này chỉ áp dụng cho những người chưa có thẻ xanh mà đang xin thẻ xanh mà thôi.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo, nếu người ta đang chờ đơn để xin thẻ xanh và được giải quyết với sở di trú thì liệu quy luật mới có áp dụng đối với họ không, thưa anh?
Cũng là một cái thắc mắc khác rất hay, vì như Thảo Nguyên và quý vị thính giả, các bạn ở trên Facebook và biết là cái quy định về vấn đề gánh nặng xã hội này đưa ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, cho nên những người đã nhận phúc lợi xã hội và đã nộp hồ sơ xin thẻ xanh trước cái ngày 15 tháng 10 năm 2019 và bây giờ đang chờ để sở di trú duyệt xét thì không bị bất kỳ một cái sự ảnh hưởng nào tiêu cực hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta biết là tối cao Pháp viện đã thông qua và sở di trú đã ấn định cái ngày mới, đó là ngày 24 tháng 2, tức là còn khoảng 20 ngày nữa. Thì nếu như người nào mà nhận phúc lợi xã hội và nộp đơn trước ngày 24 tháng 2 thì cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Còn nếu nộp đơn sau ngày 24 tháng 2 mà có những cái vấn đề lãnh những cái phúc lợi xã hội thì tùy mức độ nhiều ít nặng nhẹ có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Dạ vâng, thưa với lại anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên, ở miền Bắc không biết có ai gọi chứ miền Nam là nãy giờ điện thoại chớp dữ lắm rồi.
Rồi, nhận ngay đi chị Thúy Anh ơi.
Vâng, 775-9044, Thúy Anh xin được mời vị thính giả đầu tiên. Quý vị nhớ tắt radio để tránh tiếng hú. Cảm ơn quý vị. Dạ mời quý vị đặt câu hỏi đi ạ.
Ừ, hello chị. Em qua Mỹ năm 2012 chị. Dạ em ở được 8. Ủa, Medi-Cal phút tên đó chị. Dạ, nhờ thẻ xanh em dừng nè. Dừng hết hạn, em gia hạn lại có bị ảnh hưởng gì chứ?
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Một câu hỏi mới và cũng rất là hay. Là qua Mỹ năm 2012 thì có cái thẻ xanh 10 năm là năm 2022. Gần hết hạn kỳ rồi thì anh phải cần lập thủ tục để xin thẻ xanh mới. Câu hỏi ở đây là khi xin thẻ xanh mới và đang hưởng những cái quy chế của xã hội thì có bị ảnh hưởng gì không? Hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là không bị ảnh hưởng, bởi vì cái luật này chỉ áp dụng cho những người chưa có thẻ xanh mà xin thẻ xanh mà thôi. Còn trường hợp của anh là có thẻ xanh rồi, xin một cái thẻ xanh mới 10 năm khác, hay là những người có thẻ xanh tạm thời 2 năm xin thẻ xanh 10 năm thì không bị ảnh hưởng. hay là những người có thẻ xanh và đang sinh sống ở bên Hoa Kỳ này 3 năm hay là 5 năm và muốn xin nhập tịch Mỹ cũng không bị ảnh hưởng, thưa anh nhé. Cảm ơn câu hỏi của anh.
Cảm ơn anh. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây 775-9043. Xin tắt cho tôi anh cái radio ạ.
Dạ, mời bác chị. Em muốn hỏi là em có làm cái tờ bảo lãnh cho người em gái đã được 8 năm rưỡi rồi mà em chưa có nhận giấy hấp thu gì thì mình vẫn tiếp tục đợi như sao chị?
Vâng.
Cảm ơn anh cái radio nhé.
Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của chị rất nhiều. 8 năm rồi là tức là chị làm khoảng năm 2011-12 gì đó. Thì chắc là chị đã có nhận cái biên lai của sở di trú. Và với cái biên lai đó là một cái chứng từ rất là hợp lệ cho cái việc công nhận cái ngày ưu tiên là 8 năm rưỡi qua. Và hiện nay thì sở di trú đang xét cho đơn nào đã nộp 10 năm trước, tức là khoảng năm 2010. Cho nên nếu chị có cái biên lai ở trong tay thì không có lo âu gì hết và cứ tiếp tục chờ cái sự duyệt xét. Nhưng đây chúng tôi cũng xin được nói thêm là vào năm ngoái, sở di trú đã đưa ra một thông báo nói rằng ai nộp hồ sơ mà thiếu sót thì đợi 10 năm sau, như những anh chị em mà họ mở ra coi thiếu sót là họ từ chối. Và như vậy là mình mất cái thâm niên. Bởi vậy những người mà mới nộp hồ sơ từ năm trước cho tới bây giờ phải hết sức là chú ý mỗi lần chúng ta nộp hồ sơ là hồ sơ đó phải thật là đầy đủ những cái giấy tờ chứng nhận cái sự quan hệ, những giấy tờ chứng nhận cái tiêu chuẩn của chúng ta, thì khi mà chờ đợi cái sự duyệt xét là không bị mất cái thời gian thâm niên đó. Chị có thêm thắc mắc gì không ạ?
Dạ thưa vị thính giả, rất đừng sao nó bị tiếng hú quá thưa anh Lê Minh Hải ạ.
Vâng, ở trên này, trên miền Bắc thì chúng tôi đang chỉnh lại đường dây, cũng có thể là bởi vì
cũng có thể là vì còn cái không khí Tết đó chị hả? chị Thúy Anh cho nên cần những cái tiếng hú, những cái tiếng pháo
âm của ngày Tết phải không ạ?
Vâng, dạ, đúng vậy.
Không biết miền Bắc có ai gọi vô không, miền Nam thì vẫn có quý vị đang gọi.
Còn tại miền Bắc kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888, hiện giờ đường dây chúng tôi đang mở ra. Và xin mời miền Nam tiếp tục ạ.
Thưa anh, xin mời 775-9044, xin tắt cho thưa anh cái radio ạ. Cảm ơn quý vị.
Xin mời miền Nam tiếp tục ạ.
Dạ, tắt cho thưa anh cái radio được không ạ? Hello?
Dạ, hello?
Dạ, tôi tắt cho hộ thưa anh cái radio ạ. Dạ, vâng.
Tắt cho thưa anh cái radio được không ạ?
Dạ, dạ. Hello?
Vâng, xin mời chị đặt câu hỏi đi ạ.
À, dạ, xin chào anh Robert, xin chào chị Thúy Anh.
Dạ.
Em có câu hỏi, tại vì ông anh của em là ông có chương trình đi F3. Mà hồi tháng 11, hồi năm ngoái là 2019 á, tháng 11, 15 cây thì họ thông báo lên là họ đã mở hồ sơ cho tháng 4, ngày 15 cây, 2008. Mà sao tới bây giờ là, em tính là cũng là hơn 2 tháng rưỡi rồi, mà chưa thấy họ gửi hồ sơ về để cho mình, coi cho mình biết là mình cần phải bổ túc hồ sơ gì gì đó. Thì không biết là khoảng chừng bao lâu, nếu mà theo cái căn bản cơ bản thì khoảng bao lâu thì mình mới nhận được cái giấy mà họ gửi về để họ yêu cầu mình bổ túc hồ sơ đó anh Robert.
Vâng, cảm ơn chị. Robert là tên của người partner của chúng tôi, ông Robert Mullins.
Dạ.
Còn tên của chúng tôi là tên Hải thôi chị, dễ hơn,
dễ
phát âm hơn.
Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Diện F3 thì như chị biết là hiện nay đang xét tháng 11 của năm 2007, tức là đang tới cái hạn kỳ. Nhưng mà cũng có thể là những trường hợp tháng 4 năm 2008 thì được mở ra để bắt đầu thâu nhận những cái chi phí mình cần phải đóng và nộp bổ túc các thủ tục hồ sơ. Vấn đề hiện nay là chỉ phải cần lên mạng để coi cái hồ sơ đã được mở ra chưa, để đóng tiền ở trên mạng. Chứ cơ quan NBC không còn gửi thư về nữa. Có thể là họ gửi bằng email, nhưng mà cái trách nhiệm của người bảo lãnh là phải lên mạng để xem là hồ sơ đã mở chưa. Mở rồi thì mới đóng tiền và có thể nộp những cái giấy tờ đó cũng trên mạng luôn, chứ không còn gửi bằng thư tín nữa thưa chị.
Dạ,
Vậy là tại vì hôm tháng 11 2019 đó anh, thì khi mà mình lên trên mạng mình coi á, là họ thông báo là họ đã mở hồ sơ cho tháng 4 2008, là họ nói đã mở hồ sơ. Thì sao mình cứ chờ hoài, mình chờ hoài tới bây giờ là 2 tháng rưỡi rồi mà mình không nhận được, mình không có nhận được giấy giống như hồi lúc trước đó, thì mình nhận được là họ gửi mail về là họ nói tôi cần cái này, cái này.
Vâng, chúng tôi đã hiểu, Bây giờ thì họ mở trên mạng luôn cho cái hồ sơ của chị, cho nên chị cần biết cái số hồ sơ để lên mạng mở cái hồ sơ của chị ra, và ở trong đó họ đã mở các cái thông tin để cho chị đóng tiền và nộp bộ túc hồ sơ. Chị có thể gọi cho văn phòng Robert Mullins ở trên đường Bô Sa để biết thêm chi tiết làm cách nào để mở cái hồ sơ của chị ở trên mạng nhé. Với số điện thoại là 714-890-9933.
Vâng, xin cảm ơn chị. Và tại miền Bắc chúng ta có vị thính giả đang gọi và chờ nãy giờ. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả tại miền Bắc, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello chị.
Dạ, xin mời anh
hỏi đặt câu hỏi. Bây giờ cái diện mà anh chị em bảo lãnh nó xét duyệt tới đâu chị?
Dạ, diện anh chị em bảo lãnh tháng 2 này bị lùi lại 7 tháng thưa anh. Tức là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2006.
Ngày 2006.
Anh làm hồ sơ vào hồi nào ạ?
Dạ em làm hồ sơ năm 2009.
Vâng, như vậy thì vẫn tiếp tục chờ đợi. 2009 thì chắc là phải chờ khoảng 2 cho tới 3 năm nữa mới tới cái phiên của mình nhé. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
Anh xin được mời vị thính giả trên đường dây của miền Nam Cali 775-9043. Xin kính mời ạ, hello. Xin đặt câu hỏi đi ạ, hello.
Nếu mà miền Nam không có thì tại miền Bắc chúng ta cũng có thính giả đang gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây tại miền Bắc, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho em hỏi xong là ba em tháng 2 này là sẽ phỏng vấn em là quốc tịch bảo lãnh. Nhưng mà em thấy cái thư đó phỏng vấn nó bắt là phải có bảo hiểm sức khỏe cho người ấy, thì em không, lúc trước em nghe nói mà nó không cần nữa thì tại em muốn confirm lại là mình có cần cái mua bảo hiểm sức khỏe đó và mình cần mua ở đâu ạ?
Vâng, chúng tôi cảm ơn câu hỏi của chị rất nhiều. Thực ra là cái luật bảo hiểm sức khỏe thì hiện nay các chánh án liên bang đang chặn lại. Nhưng mà trong những cái giấy tờ của lãnh sự gửi về để báo cái ngày phỏng vấn vẫn còn cái yêu cầu là phải chuẩn bị những cái giấy tờ, những cái bằng chứng liên quan tới vấn đề mua bảo hiểm sức khỏe. Thì chúng tôi thấy là chúng ta nên chuẩn bị bởi vì cái quy định này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hiện nay thân nhân của chúng ta chưa đến Mỹ thì không thể mua được cái bảo hiểm sức khỏe nào cả, mà chỉ có thể nhờ những cái cơ quan bán bảo hiểm sức khỏe ở bên Mỹ này viết thư để xác nhận là sẽ bán bảo hiểm cho thân phụ của chị thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ là cái bằng chứng cho cái vấn đề đi phỏng vấn có kết quả với lãnh sự của Hoa Kỳ thưa chị nhé. Vâng.
Cảm ơn
câu hỏi của chị.
Xin chào. Vâng, thưa với lại anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên, rất tiếc là chúng ta đã hết thời gian, cho nên là rất là cảm ơn chương trình đầy hữu ích của văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins và đặc biệt là anh Lê Minh Hải cũng như Thảo Nguyên.
Vâng, Thảo Nguyên cũng cảm ơn chị Thúy Anh đã cùng phối hợp chương trình với chúng tôi và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thảo Nguyên kính chúc quý vị thính giả tại miền Nam một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chị Thúy Anh cũng vậy nhé, và hẹn gặp lại vào tuần tới. Xin quý vị thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Cảm ơn Thúy Anh và Thảo Nguyên. Xin kính chào quý vị thính giả.
Xin kính chào quý vị.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền chỉ các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý.
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon.
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đậu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di Chú và Thăng Tiến Đời Sống buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, với chủ đề tối cao Pháp viện thi hành luật gánh nặng xã hội ngày 24 tháng 2 năm 2020, Thảo Nguyên xin được tóm tắt lại chủ đề này. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Sở Di Chú. Quy luật này sẽ áp dụng cho những đương đơn đã từng sử dụng những phúc lợi công cộng tổng cộng trên 12 tháng trong 3 năm qua. Ngày 30 tháng Giêng năm 2020, Sở Di Trú USCIS đã cho biết quy luật mới về gánh nặng xã hội sẽ áp dụng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Những đương đơn xin thẻ xanh nhận phúc lợi xã hội trước ngày 24 tháng 2 năm 2020 không bị ảnh hưởng. Những phúc lợi công cộng này bao gồm trợ cấp y tế, Medicaid, phiếu thực phẩm, food stamp, trợ cấp xã hội, trợ cấp nhà cửa công cộng, chương trình trợ giúp tạm thời cho những gia đình cần thiết, chương trình lợi tức an sinh phụ trội. Và quy luật mới không áp dụng cho những người là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ, người tị nạn và những người được chấp thuận quy chế lánh cư Asylum. Những đương đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ, những người chống lại quy luật mới này thì nói rằng ý nghĩa về gánh nặng xã hội luôn luôn giới hạn cho những cá nhân dựa chính yếu vào chính phủ và những sinh hoạt dài hạn. Gánh nặng xã hội không bao giờ bao gồm những người có việc làm, nhận những phúc lợi của chính phủ một cách khiêm tốn và tạm thời về những phúc lợi chính phủ liên quan đến sức khỏe hoặc những nhu cầu sinh sống hàng ngày. Vâng, và bây giờ chúng tôi mở ra đường dây điện thoại, quý vị có những thắc mắc về Di Chú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ 408-294-3888, 408-294-3888. Thưa anh Lê Minh Hải, chúng ta có thể nói rõ hơn là những người nào sẽ bị ảnh hưởng và những người nào phải là những cái đối tượng mà khi luật gánh nặng xã hội thi hành thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm, thưa anh.
Đúng rồi, rất nhiều những cái sự thắc mắc mà hiện nay thì chúng ta không có nhiều những cái thông tin từ Sở Di Trú đưa ra, cho nên nó cũng rất là khó hiểu ngay cho cái thời gian này. Tuy nhiên chúng ta thấy là những người nào mà có chịu ảnh hưởng trực tiếp là những người đang lãnh những cái phúc lợi của xã hội hay là đã lãnh trong quá khứ một năm trong vòng 3 năm, 12 tháng trong vòng 36 tháng. Những phúc lợi đó là gì? Đó là trợ cấp y tế, Medicaid, phiếu trợ cấp thực phẩm là food stamp, hay là trợ cấp xã hội, hoặc là trợ cấp nhà cửa, hay là chương trình trợ cấp tạm thời cho những gia đình cần thiết cần sinh sống, hoặc là chương trình lợi tức an sinh phụ trội là chương trình SSI. Thì những trường hợp đó là những trường hợp mà mà có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như những người này chưa có thẻ xanh và nộp đơn để xin thẻ xanh. Thì chắc là quý vị và Thảo Nguyên cũng có thể nghĩ rằng là họ chưa có thẻ xanh, họ là những người du khách hay là những người đang ở lại quá hạn ở nước Mỹ này, hay là thậm chí họ là những người đến Mỹ mà không có giấy tờ.
Vâng.
Thì làm sao họ nhận được những cái phúc lợi xã hội hay là SSI, đúng không?
Vâng.
Đó, thì chúng ta không có phụ trách trong những cái ngành xã hội này, cho nên là cũng không biết rằng là cứ mỗi tiểu bang, mỗi quận hạt họ có những cái điều kiện.
Xin lỗi anh Lê Minh Hải cho Thảo Nguyên được cắt lời, chúng ta sẽ nhận điện thoại của thính giả gọi vào nhé. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ hello chị ơi, cho em hỏi là thằng con trai nó lãnh vợ nó đó là năm tháng 1 năm 2019 là thẻ xanh lãnh đó chị, với lại hồ sơ bây giờ mới mở.
Vâng, xin mời chị tiếp tục ạ.
Dạ, vậy cho em hỏi vậy.
Mà hồ sơ này lãnh là đã được chấp thuận chưa thưa chị?
Dạ được chấp thuận, tại vì có nhận được cái gì ship hay là cái hóa đơn gì nữa là nó nhận về đó anh.
Vâng, như vậy là mới nhận được cái hóa đơn, được cái biên lai.
Dạ.
Thôi, mới nhận cái biên lai.
Dạ.
Thôi, đã nộp đơn.
Dạ,
từ tháng 1 năm 2019. Thì
dạ.
Chúng tôi sẽ trình bày với chị như thế này để chị và quý vị thính giả có cùng một thắc mắc được hiểu là nếu như người thường trú mà bảo lãnh vợ chồng thì cái
dạ.
đơn đó nộp cho sở di trú và phải cần chờ khoảng 18 tháng cho tới 24 tháng mới được duyệt xét.
Dạ.
Đó, trường hợp này
dạ.
của chị thì mới chờ, con của chị mới chờ có 12 tháng cho nên phải
dạ.
tiếp tục chờ thêm 6 cho tới 12 tháng nữa mới được duyệt xét. Khi được duyệt xét và được chấp thuận thì hồ sơ đó sẽ được phỏng vấn ngay chứ không chờ gì thêm nữa hết. Còn
dạ.
còn chúng tôi cũng xin cơ hội này để nói thêm đó là nếu như cái người con dâu của chị đang ở bên Mỹ ví dụ mà
dạ.
con trai của chị có thẻ xanh thì có thể nộp hồ sơ xin thẻ xanh ngay chứ không cần phải bảo lãnh rồi mới được phỏng vấn và phải chờ 18 tháng tới 24 tháng. Nếu như người con dâu đang ở Mỹ hợp lệ thì cái việc bảo lãnh không cần thiết mà sẽ nộp hồ sơ để xin cái thẻ xanh chuyển diện ngay tại chỗ ở bên Hoa Kỳ này. Đó là
yeah.
Đó là cái điều rất là tốt lành cho những trường hợp này, là bởi vì từ tháng 7 cho tới tháng 2 bây giờ các diện bảo lãnh thường trú đều có cái ưu tiên cao như là các diện bảo lãnh của người công dân Hoa Kỳ thưa chị. Nếu đang ở
yeah, yeah.
nếu đang ở bên Mỹ nhé. Yeah.
Dạ 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 cảm ơn anh, với lại em cho em hỏi một câu nữa, tại vì lúc đầu á là lại bảo lãnh bằng thẻ xanh nhưng bây giờ là nó apply đơn để thi quốc tịch đó anh, thì nếu mà nó đậu quốc tịch thì mình có ảnh hưởng gì không anh?
Nếu mà con của chị có công dân Hoa Kỳ tức là đã được tuyên thệ nhận cái bằng công dân Hoa Kỳ thì nên gửi cái bằng công dân Hoa Kỳ đó để cập nhật, để đôn cấp cái hồ sơ này lên, thì không cần phải chờ 18 tháng, 24 tháng gì cả. Mà khi được đôn cấp rồi là sở di trú phải có trách nhiệm duyệt xét ngay, chứ không cần phải chờ cái thời gian như là người thường trú nhân phải chờ. Nhá.
Dạ. Vì cảm ơn anh với chị nhiều ha. Dạ. Chúc
vâng.
anh chị một ngày vui vẻ.
Vâng, cảm ơn
chị câu hỏi của chị.
Vào đặt câu hỏi với chúng tôi.
Dạ,
nếu mà
anh.
Chị cần sự giúp đỡ của văn phòng Robert Molin thì chị vẫn gọi vào với số điện thoại 408-294-3888, cũng là số điện thoại của văn phòng. Chị cứ gọi vào văn phòng để văn phòng có cơ hội giúp đỡ chị nếu chị còn có thêm câu hỏi thưa chị nhé.
Dạ dạ cảm ơn chị.
Vâng, xin
dạ, ba chị.
Vâng, kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào ngay bây giờ 408-294-3888, 408-294-3888. Trở lại với câu hỏi lúc nãy, thưa anh Lê Minh Hải, xin mời anh.
Câu hỏi là nếu như những trường hợp mà
wow.
quý vị
chắc anh Lê Minh Hải hôm nay không có cơ hội để
chúng ta có rất nhiều
trả lời,
rất
ha,
nhiều
chúng ta có rất nhiều
gọi vào, chắc là bởi vì
vào.
Có sự trở lại của Thảo Nguyên cho nên là quý vị rất là hăng.
Vâng, Thảo Nguyên rất là vui và hân hạnh. Vâng, Thảo Nguyên kính chào và xin mời vị thính giả trên đường dây đặt câu hỏi ạ.
Dạ chào anh chị trong đài. Xin chào. Cho tôi hỏi là thí dụ như mà mình đang bảo lãnh cái người vợ đó, mà bây giờ mình muốn cho họ đi du lịch qua đây có được không?
Vâng, câu trả lời là không, thưa chị, không.
Lý do là
bởi vì đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi, thì lãnh sự họ đã biết được cái ý định của mình là muốn định cư rồi. Mà bây giờ chỉ nói với họ là tôi chỉ đi qua thăm thôi, thì họ sẽ không có chấp thuận.
Cảm ơn anh chị.
Vâng, cảm ơn chị.
Ráng chờ nha chị nhé. Vâng, xin chào chị. Vâng, Thảo Nguyên xin chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi anh Lan Hải là em qua đây được một năm mấy đó, có thể sanh 2 năm á. Vậy khi nào mà sở di trú gửi về cho em cái đơn để em nhận thẻ xanh 10 năm rồi chị? Xin cảm ơn anh nha.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Bình thường khi anh tới phi trường thì nhân viên di trú họ có phát cho anh tờ giấy để nhắc anh là đúng 2 năm sau thì nên nộp cái mẫu đơn I-751 để xin thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà nếu như anh không có nhận được cái giấy đó thì anh phải là người chịu trách nhiệm để lập cái mẫu đơn đó, chứ sở di trú sẽ không gửi mẫu đơn nào cho anh nữa hết. Và anh có quyền nộp hồ sơ, nộp cái mẫu đơn đó cho sở di trú trước 90 ngày kể từ ngày mà cái thẻ xanh của anh hết hạn nhé.
Dạ, mình làm ở đâu anh Hải?
Anh có thể lên mạng để download cái mẫu đơn đó, mẫu đơn I-751. Hay anh có thể đến văn phòng Robert Mullins để nhận mẫu đơn đó, hay là có thể nhờ văn phòng Robert Mullins phụ anh để lập cái mẫu đơn và cái thủ tục đó nộp cho sở di trú. Anh biết cái thủ tục mà xin thẻ xanh 2 năm qua 10 năm thì sở di trú cũng sẽ đòi hỏi, sẽ yêu cầu bổ túc những cái bằng chứng về quan hệ sống chung với người bảo lãnh trong suốt 2 năm.
Cảm ơn anh Hải nhiều ha.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Văn phòng Robert Mullins ở trên đường bộ Story trước Walmart 779 đường Story Road ở San Jose này.
Vâng. Chúng tôi có văn phòng tại miền Nam California, ngay khu Phước Học Thọ, có văn phòng tại vùng Sacramento và có văn phòng tại Việt Nam nữa thưa quý vị, nên rất là nhiều nơi để cho quý vị tiện lợi liên lạc với văn phòng Robert Mullins International.
Hiện nay thì chúng tôi có khoảng 40 bạn ở trên Facebook đang theo dõi cái buổi talk show của chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn. Tuy nhiên chưa thấy có quý vị nào ở trên mạng, trên Facebook mà đặt câu hỏi, xin quý vị cứ gõ vào để đặt câu hỏi cho chúng tôi có cơ hội trả lời, cho nó tăng thêm phần hào hứng. Vì chương trình của chúng ta còn đến 15 phút nữa. Và mà quý vị
không, chỉ còn khoảng 12 phút thôi thưa anh.
Okay, còn 12 phút nữa. Cho nên quý vị có quyền đặt cho chúng tôi càng nhiều câu hỏi càng tốt. Câu hỏi của Thảo Nguyên vừa qua là nếu như những hồ sơ mà bị từ chối thì phải làm sao, phải không?
Vâng, câu hỏi đó sẽ là câu hỏi kế tiếp.
Okay.
Câu hỏi mà Thảo Nguyên lúc nãy đặt cho anh đó là những cái đối tượng nào là những đối tượng mà sẽ bị ảnh hưởng với cái quy luật mới này thưa anh?
Đó là những đối tượng đang lãnh những cái trợ cấp về y tế, về thực phẩm, về nhà cửa, về những cái phúc lợi phụ trội, vân vân. Thì họ lãnh 12 tháng trong vòng 36 tháng qua, hay là thậm chí họ lãnh vài ba tháng thì họ cũng phải khai thành thật. Và khi khai báo thì tùy theo mức độ, nhân viên di trú họ sẽ xét trên cái nội dung của cái hồ sơ đó. Nếu như bây giờ là cái câu hỏi kế tiếp đúng không?
Vâng, và đó là những người mà đến Hoa Kỳ với diện không phải là diện có thẻ xanh, hay là những người đang chờ xin chuyển diện thẻ xanh, mà là những người đến Hoa Kỳ với diện phi di dân, vâng, tạm thời, là những du khách hay là những du học sinh hay là những người đến Hoa Kỳ làm việc tạm thời nhưng chưa có điều kiện để ở lại Hoa Kỳ với cái chiếu kháng là thẻ xanh thường trú vĩnh viễn hay là tạm thời chính thức, thì đó là những đối tượng nếu mà xin những cái phúc lợi xã hội, nếu mà nhận những cái phúc lợi và sử dụng những cái phúc lợi xã hội đó thì là những cái đối tượng đó vi phạm và sẽ là những đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái quy luật mới này. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đó là nếu như họ đã từng sử dụng những cái phúc lợi công cộng như vậy, nghĩa là họ đã vi phạm và họ xin cái thẻ xanh thì bị từ chối. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà bị từ chối thưa anh?
Dĩ nhiên là nếu mà bị từ chối tùy theo cái mức độ thì cũng phải kháng cáo. Và kháng cáo thì phải đưa ra được những cái lý do hợp lý là tại sao họ đến Hoa Kỳ theo diện tạm thời mà lại dựa vào những cái phúc lợi của xã hội. Có thể là dựa vào những phúc lợi xã hội là bởi vì cái chính quyền quận hạt hay là chính quyền tiểu bang họ dễ dãi họ để mà phát ra những cái phúc lợi đó. Tuy nhiên họ cũng phải có cái nhu cầu và phải nộp đơn một cách đầy đủ thì mới được duyệt xét để được nhận lãnh những cái phúc lợi đó. Đối với những trường hợp sở di trú đã từ chối, bị sở di trú từ chối, thì thứ nhất là phải làm kháng cáo, và nếu như cái sự kháng cáo đó không thành công thì thứ hai có thể sẽ bị yêu cầu để làm những cái thủ tục xin miễn giảm, xin giảm thiểu cái mức độ vi phạm của mình để được bỏ qua, để được có một cái kế hoạch trả lại những cái chi phí của cái phúc lợi mà cái người này đã thụ hưởng. Cho nên chúng ta chưa có những cái thông tin chi tiết liên quan tới vấn đề là làm sao để có thể để có thể tranh tụng hay là để có thể xin kháng cáo thành công những trường hợp bị từ chối. Nhưng mà đối với cái kinh nghiệm của chúng tôi là quý vị phải cần kháng cáo cái sự từ chối đó của sở di trú cách nào mà nó thích hợp, nó cụ thể và nó dễ được thuyết phục nhất đối với cái tình huống của cái bản thân của mình.
Vâng, như vậy thì chúng ta vẫn chưa có một cái hướng dẫn cụ thể về việc khi mà bị từ chối thẻ xanh thì quý vị phải làm như thế nào. Nhưng cái gợi ý từ văn phòng Robert Mullin International đó là quý vị phải làm một cái hồ sơ kháng cáo để xin miễn tội, để quý vị có cơ hội để xin được cái thẻ xanh để ở lại Hoa Kỳ. Và cái nhiệm vụ của quý vị đó là khi mà bị từ chối thì quý vị phải hành động, đó là phải mở hồ sơ xin kháng cáo, chứ không nên là bỏ qua hoặc là ở lại Hoa Kỳ một cách không có chính đáng. Và thì quý vị từ là những người đến Hoa Kỳ hợp lệ thì sau đó sẽ trở thành là những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, thì sẽ gây rất là nhiều cái rắc rối và hậu quả cho quý vị sau này khi mà quý vị có điều kiện để xin được ở lại Hoa Kỳ.
Rất là chính xác. Vâng. Và đúng vậy, chúng ta phải cần kháng cáo những cái quyết định mà nó không thuận lợi cho hồ sơ của chúng ta. Và những cái cơ sở có thể phụ giúp cho quý vị đó phải có những cái kinh nghiệm kháng cáo, phải đưa ra được những cái điều kiện hợp lý của hồ sơ mình mới kháng cáo thành công. Chứ còn nếu như mà chỉ có nhắm mắt để kháng cáo, chỉ có viết một lá thư để giải thích thì điều đó chưa đủ, phải có những cái bằng chứng là tại sao trong cái thời điểm nào đó quý vị cần tới những cái phúc lợi đó, và sau đó là quý vị vẫn tiếp tục hay là quý vị đã chấm dứt rồi, thì những cái sự giải thích và chứng minh đó phải được cặn kẽ và phải được rõ ràng thì mới mong là có kết quả. Chúng tôi có một số những cái thân chủ qua những cái hồ sơ tự làm lấy hay là nhờ những cái cơ sở giúp cho hồ sơ không có kết quả và đem đến cho văn phòng Robert Mullin thì chúng tôi đã kháng cáo thành công. Thì dựa vào cái sự thành công đó cho thấy rằng là hồ sơ của quý vị nó có những cái điều kiện thuận lợi. Nếu như quý vị áp dụng được những cái sự thuận lợi đó để có thể tranh thủ cho cái hồ sơ của mình được có một cái cơ hội thứ hai.
Vâng, và chắc chắn rồi thưa quý vị, với hơn 32 năm kinh nghiệm của văn phòng Robert Mullin International trong lĩnh vực di trú thì chúng tôi đã trải qua rất là nhiều những cái trường hợp về kháng cáo cũng như là đã làm rất là thành công nhiều hồ sơ xin kháng cáo và xin được ở lại Hoa Kỳ, và hiện nay thì cũng có rất là nhiều thân chủ đã thi quốc tịch và đã chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị rơi vào những cái trường hợp như vậy thì quý vị hãy liên lạc với văn phòng Robert Mullin International để quý vị được tận tình giúp đỡ và có cái cơ hội để được ở lại Hoa Kỳ chính thức. Thưa quý vị, quý vị nhớ là phải hành động, đừng có bỏ qua, và chúng ta không có để ý đến những cái trường hợp, những cái hồ sơ của mình, nhất là về cái giấy để mà xin cái visa hoặc là những cái giấy tờ có cái thời hạn để ở lại Hoa Kỳ. Quý vị không có để ý, quý vị vẫn tiếp tục ở lại Hoa Kỳ thì vẫn được, nhưng mà quý vị sẽ trở thành những người ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp.
Vâng, đúng vậy.
Thì sẽ gây rất là nhiều cái khó khăn, và hậu quả là chắc chắn quý vị phải là người phải chịu như vậy. Và cái việc xin kháng cáo cũng không hề là dễ dàng, thưa quý vị. Phải là những nơi có rất là nhiều kinh nghiệm thì mới có thể thành lập một cái hồ sơ kháng cáo đủ sức thuyết phục, thì quý vị mới có cái cơ hội để tiếp tục ở lại Hoa Kỳ. Vâng, và bây giờ đường dây của chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình 408-294-3888, 408-294-3888.
Cảm ơn Thảo Nguyên đã...
Chúng ta có câu hỏi ở trên Facebook cho Thảo Nguyên được đọc để anh Lê Minh Hải trả lời nhé. Câu hỏi từ bạn hay là anh chị Jenny Ngô. Chào anh chị, nếu mới có thẻ xanh 10 năm mà về Việt Nam chơi 3 tháng thì khi trở lại Mỹ có trở ngại gì không ạ? Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của Jenny Ngô.
Vâng, cảm ơn Jenny đã theo dõi chương trình của Robert Mullins Di trú và Thăng tiến đời sống ở trên Facebook. Jenny và các bạn nên mất giúp những bạn thường có cái trang Facebook tiếp tục theo dõi hàng tuần. Chương trình của chúng tôi phát hình vào lúc 7 giờ cho tới 8 giờ là giờ của California, tức là khoảng 10 giờ sáng ngày thứ năm giờ Việt Nam, và khoảng 10 giờ tối giờ miền Đông ở Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi của Jenny là nếu như có thẻ xanh 10 năm mà đi 3 tháng rồi trở lại thì có bị trở ngại gì không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên là nên đi càng ngắn càng tốt, vì cái thẻ xanh là một cái thẻ di trú và một cái thẻ thường trú mà trong đó được yêu cầu là mỗi năm phải ở Mỹ ít nhất là 6 tháng, rồi ở ngoại quốc 6 tháng. Thì nếu như mà đi một cái vèo mà hết 3 tháng thì lần sau là chỉ còn có 3 tháng nữa thôi. Cho nên là nếu đi mà nó ít thời gian hơn, đi vài tuần cho tới vài tháng thì không bị trở ngại gì cả. Và vẫn, miễn sao là vẫn duy trì cái cuộc sống ở Hoa Kỳ, như là trả tiền nhà, trả tiền bảo hiểm và
nghĩa là vẫn trả các cái bill đó, đúng không?
Trả cái bill và vẫn
để chứng minh rằng chúng ta vẫn tiếp tục sinh sống tại Hoa Kỳ,
cuộc sống và cái sinh hoạt ở Hoa Kỳ. Thì khi họ ở phi trường, trở lại phi trường mà họ có thắc mắc hay là họ có nghi vấn thì Jenny phải cần đưa ra những cái bằng chứng đó để thể hiện được là cái sự sinh hoạt không có bỏ bê cái quyền thường trú của mình tại Hoa Kỳ thì không bị trở ngại gì cả.
Vâng, và chương trình của chúng ta thì còn được một phút nữa thôi. 2 phút nữa
cho nên
thôi.
Là chúng tôi sẽ nhân cơ hội này xin được đọc cái buổi tiệc tân niên của Hội đồng Hương và Thân hữu Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại nhà hàng Dynasty San Jose.
Đó đây. Là nhằm ngày thứ bảy.
Nhằm ngày thứ bảy.
Vào lúc 5 giờ chiều đến
10 giờ tối.
10 giờ tối hoặc là có thể hơn.
Đúng rồi.
tùy vào quý vị muốn ở lại chung vui nữa hay không.
Đúng rồi, ạ. Vì chương trình hội xuân của Hội Đồng Hương Thân hữu Thừa Thiên Huế năm nào của bà con cũng tham gia rất là đông. Vì chương trình có rất nhiều cái tiết mục đặc sắc về văn nghệ, đặc sắc về thực phẩm, đặc sắc về cảnh trí, rất là lạ mắt, và nó mang cái bản sắc của một cái miền đất thần kinh xứ Huế.
Vâng, và có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia. Ca sĩ Ngọc Hạ, chắc chắn là quý vị biết ca sĩ của Thúy Nga đúng không ạ? Ca sĩ Dạ Nhật Yến,
ca sĩ Thu Nga, ca sĩ Duy Khanh,
Anh Quân,
ca sĩ Phương Thúy, ca sĩ Kim Vân,
và các em nhỏ,
các em, ca sĩ
Jenny Đan Anh, Crystal Mai,
Bảo Trân.
Và đặc biệt là có sự tham gia của MC Lê Minh Hải, thưa quý vị.
Không phải MC, MC Trung Trực và MC Long Vân. Hai MC này là
quý vị chắc chắn là anh Lê Minh Hải nói cũng không thua gì MC đâu đúng không ạ?
Chúng tôi rất là mong muốn quý vị
mong rất mong được đón tiếp quý vị.
Tham dự của quý vị thật là đông để làm cho buổi tiệc sẽ mang nhiều cái tính chất truyền thống và văn hóa của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế.
Vâng, quý vị có thể liên lạc để mua vé với số phone của anh Lê Minh Hải là 408-294-3888
hoặc là các số phone của ca sĩ Thu Nga 408-509-4480,
anh Trung Trực là 408-960-4560, Liên Trần là 408-921-1694, Cường Lê là 408-832-7897. Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng quý vị sẽ đến tham gia đông đủ cùng với Hội Đồng Hương trong Tân Niên Canh Tý của năm 2020. Chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ. Thảo Nguyên rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, lắng nghe cũng như tham dự chương trình. Hẹn gặp lại với quý vị vào tuần tới. Quý vị nhớ đón xem vào giờ này, 7 giờ đến 8 giờ tối. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Trân trọng kính chào quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.